là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 14 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả thực hiện phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình vừa tổ chức đại hội toàn thể lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình được thành lập theo quyết định số 1880 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đến nay hội có 126 hội viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, ban vận động Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình đã tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ngành giải quyết kịp thời chế độ chính sách của nhà nước đối với cựu chiến binh, thanh niên xung phong và tổ chức cho anh chị em cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn đi thăm lại chiến trường xưa. Đồng thời phối hợp với tỉnh hội, trung ương hội vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ xây dựng được 3 nhà ở cho hội viên nghèo trị giá 180 triệu đồng. Tổ chức thăm tặng quà cho hội viên đặc biệt khó khăn với số tiền trên 10 triệu đồng, tiếp nhận và trao 2 suất học bổng vừa a dính cho con em hội viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Trường Sơn huyện Yên Bình phấn đấu xây dựng 4 cơ sở hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống, thực hiện các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này đã có một tập thể và 3 cá nhân được Trung ương hội tặng bằng khen do có nhiều đóng góp vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh của huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là trên 22.000 hectare, trong đó toàn tỉnh duy trì 1.500 lồng cá. Huyện Yên Bình có trên 1.340 lồng, huyện Lục Yên 51 lồng, huyện Trấn Yên 51 lồng, các địa phương khác khoảng 60 lồng. Toàn tỉnh có 11 cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, 67 cơ sở kinh doanh thuốc thủy sản, thức ăn thủy sản, 13 cơ sở hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, ngành thủy sản đã tăng cường kiểm tra việc sử dụng thuốc, hóa chất và thức ăn dùng trong chăn nuôi thủy sản, phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện Yên Bình tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững, tổ chức tuần tra kiểm soát trên hồ kịp thời ngăn chặn các đối tượng khai thác thủy sản trái phép. Cùng với đó, các địa phương đã đẩy mạnh phong trào nuôi trồng, khai thác phát triển nguồn lợi thủy sản với nhiều loại hình đa dạng, kiểm soát tình hình dịch bệnh và phòng trừ hiệu quả.
Sau 3 năm thực hiện đề án cây sơn tra, đến nay huyện Mù Căng Chải đã trồng mới được trên 2.220 hectare cây sơn tra, đạt 58,4% mục tiêu của đề án, nâng tổng diện tích sơn tra toàn huyện lên gần 4.200 hectare. Cây sơn tra những năm gần đây đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho người Mông huyện vùng cao Mù Căng Chải, bởi trung bình mỗi năm bán quả sơn tra, người dân huyện Mù Căng Chải thu được hàng chục tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho gần 1,4 triệu lượt người, trong đó khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế là gần 1,2 triệu người. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở y tế đã khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại là 60.000 lượt người. Các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, đồng thời chú trọng phát triển nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh, đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế, tích cực triển khai các kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và chi phí cho người bệnh, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hội người cao tuổi Yên Bái vừa tập huấn về tổ chức hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho trên 50 học viên. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động nhằm tạo cơ hội cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đồng thời được tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay đã có 7 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập với gần 1.000 thành viên tham gia. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, cả 7 câu lạc bộ đã ổn định về tổ chức và bước đầu phát huy vai trò của người cao tuổi trong hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tham gia lớp tập huấn lần này, các học viên được trang bị kiến thức về việc xây dựng mô hình, nguyên tắc hoạt động, số lượng thành viên tham gia, cơ cấu tổ chức và cách thức tổ chức hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức về kỹ năng sản xuất kinh doanh hộ gia đình, giới thiệu một số mô hình hay của người cao tuổi để học hỏi và có thể áp dụng. Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái phấn đấu mỗi năm sẽ thành lập mới từ 7 tới 10 câu lạc bộ, đồng thời duy trì hoạt động tốt các câu lạc bộ đã thành lập nhằm giúp người cao tuổi nâng cao được đời sống vật chất tinh thần để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Tại huyện Văn Yên, Trung ương Hội Nông dân phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi Nông dân với an toàn giao thông năm 2018. Tham dự hội thi gồm có 3 đội đến từ xã Mậu Đông, Đông Cuông và An Bình của huyện Văn Yên. Mỗi đội có 6 thí sinh và tham gia 3 phần thi là phần kiến thức an toàn giao thông, phần thi tuyên truyền viên giỏi và phần thi cùng nhau về đích. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích giúp cho các cơ sở hội nông dân có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức các hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh. Thông qua các phần thi giúp người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn có thêm kiến thức, kỹ năng, hạn chế tai nạn giao thông khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tham gia giao thông, như phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng phần đường, làn đường, phải giảm tốc độ khi đi từ đường phụ ra đường chính, không lái xe sau khi uống rượu bia, không phóng nhanh vượt ẩu, rẽ bất ngờ, không chở quá số người quy định. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc.
Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018, vừa qua Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tặng 46 suất quà với nhiều hiện vật như sách giáo khoa, vở viết, máy chiếu, loa và các trang thiết bị đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy học tập trị giá gần 200 triệu đồng cho giáo viên học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Búng Luông, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở La Bán Tần và Trường Trung học Phổ thông Mù Căng Chải. Đây là hoạt động có ý nghĩa của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đối với những địa phương đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2018. Đây là vấn đề được dư luận rất quan tâm bởi nó có liên quan thiết thực đến đời sống xã hội. Thông tin trên các báo cập nhật sáng nay. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên thẳng thắn thừa nhận công tác giải quyết khiếu nại tố cáo còn nhiều hạn chế. Cơ quan tư pháp suy cho cùng chính là những hoạt động hướng tới việc bảo vệ pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và nghiêm chỉnh thực thi trong thực tiễn, cũng chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ mọi công dân. Và như vậy, quyền thực hiện khiếu nại tố cáo của công dân phải nằm trong khuôn khổ bảo vệ của hệ thống tư pháp tốt. Để làm tốt hơn công tác này, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến người dân. Khi người dân hiểu biết về pháp luật, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, họ mới có cách giải quyết vấn đề của mình đúng pháp luật. Năm 2018 đang và sẽ ghi nhận những xu hướng mới, nổi bật và quan trọng trong xuất khẩu gạo là ưu tiên xuất khẩu gạo chất lượng cao, giá trị lớn. Đáng chú ý, lần đầu giá gạo Việt Nam vượt qua Thái Lan với mức bình quân hơn 500 USD một tấn, tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, theo báo Nhân dân, thách thức lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là do hệ thống pháp luật của không ít quốc gia đặt ra rất nhiều quy định chặt chẽ đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản. Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam phần lớn là nhỏ và vừa, thường ít kinh nghiệm đối phó các vụ kiện thương mại và rào cản kỹ thuật quốc tế. Bởi vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực tìm hiểu và cập nhật thông tin để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất cũng như cải tiến và khắc phục thiếu sót, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị cho hàng hóa xuất khẩu, cũng như định hướng thị trường trọng điểm một cách cụ thể hơn. Câu chuyện ông B chỉ được thưởng 3 triệu đồng sau khi tố cáo hành vi trốn thuế giúp cho nhà nước truy thu được hàng trăm tỷ đồng đang đặt ra một tình huống. Đa phần nếu không vì động cơ cá nhân thì khó mà kích thích được công dân tố cáo những hành vi gian lận thuế. Báo Lao Động đặt câu hỏi là vì sao không áp dụng chế độ thưởng theo phần trăm? Nếu quy định chưa cập nhật được theo chính sách này, vốn đã được không ít quốc gia áp dụng, thì nên nghiên cứu đưa vào, chứ không nên tiếp tục duy trì chính sách thưởng bèo cho người giúp truy thu thuế khủng. Sau vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng nên có điều chỉnh về các khung bậc của mức thưởng để hợp lý và có tính kích thích lớn hơn, từ đó giúp nhà nước giảm bớt tình trạng thất thu thuế và cũng nâng cao tính nghiêm minh trong việc xử lý đối với các hành vi gian lận thuế trong xã hội. Người dân là những cảm biến của xã hội sẽ giúp chính quyền phát hiện để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trên mặt trận chống thất thu thuế, người giúp nhà nước truy thu thực hiện những khoản thuế lớn nên được xem xét mức thưởng về tài chính tương xứng, chứ đừng nghĩ rằng mang tính hương hoa là được. Thưa quý vị và các bạn, đi qua 20 tỉnh thành, đạt tốc độ 320 km/h, ăn sáng ở Hà Nội, cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh, những viễn cảnh thật đẹp khi dự án đường sắt cao tốc được vẽ lên. Nhưng vấn đề tổng mức đầu tư 1,3 triệu tỷ đồng thì lại thật sự choáng váng. Hội thảo công bố báo cáo cuối kỳ dự án nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vừa được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cho thấy mỗi km đường sắt cao tốc sẽ cần tới 38 triệu USD, gần gấp 1,5 lần suất đầu tư làm đường sắt ở Bắc Kinh, Thượng Hải ở Trung Quốc và Tây Ban Nha. Chỉ 1.500 km chiều dài, tổng mức đầu tư dự kiến có thể lên tới trên 58 tỷ USD. Trong hoàn cảnh nợ công đã lên tới gần 60% GDP. Không ai phủ nhận hiệu quả của một tuyến đường sắt cao tốc nhanh, hiện đại. Không ai biết được với thực tế đội vốn, kéo dài thời gian triền miên hiện nay, số tiền phải chi cho một dự án sẽ đội lên bao nhiêu, sẽ kéo dài bao lâu. Ai biết được liệu tuyến đường sắt tốc độ cao ấy sẽ kéo nền kinh tế băng băng tiến lên trước hay trở thành một gánh nợ mới.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 14 tháng 11 theo giờ Việt Nam, các nhà đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc London rời khỏi khối này hay còn gọi là Brexit. Theo tin từ Văn phòng Nội các Anh, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc nước này rời EU. Trước đó, tối ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc gặp riêng với từng thành viên nội các để trao đổi về nội dung thỏa thuận. Dự kiến thỏa thuận này sẽ được Nội các Anh xem xét trong phiên họp khẩn cấp đặc biệt vào lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương. Đây được coi là một bước ngoặt mang tính lịch sử trong quá trình đàm phán cam go và kéo dài giữa Anh và EU. Truyền thông Anh đưa tin hai bên đã đạt được đồng thuận về cách thức không thiết lập một đường biên giới cứng giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland như là hệ quả của việc Anh rời khỏi EU. Việc Anh và EU đạt được thỏa thuận đồng nghĩa các nhà lãnh đạo EU có thể phê chuẩn thỏa thuận này tại một hội nghị thượng đỉnh của khối ở Bruxelles vào cuối tháng này. Các đại sứ EU dự kiến cũng nhóm họp trong ngày 14 tháng 11 để thỏa thuận các bước đi tiếp theo trong tiến trình Brexit. Tối 13 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Suntec, Singapore đã diễn ra phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33. Đây là lần cuối cùng Singapore tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN trước khi chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên cho Thái Lan. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ca ngợi những thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong đối thoại và hợp tác, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của hợp tác đa phương và tận dụng mọi nguồn lực để đối phó với các vấn đề quan trọng trong khu vực. Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận những tiến triển tích cực trong đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, song nhìn nhận tình hình trên Biển Đông còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần có sự thống nhất trong lập trường chung, cũng như đề cao các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong thúc đẩy lòng tin, ngăn ngừa nguy cơ bất ổn. Chia sẻ với những đánh giá của Thủ tướng nước chủ nhà, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định, với sự điều hành hiệu quả của Singapore, hợp tác và liên kết trong ASEAN trong năm 2018 đã đạt được bước phát triển đáng khích lệ. Ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các quốc gia châu Âu thành lập lực lượng quân đội liên minh. Tuyên bố của Thủ tướng Đức được coi là sự ủng hộ quan trọng với đồng minh Pháp, khi tuần trước Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã nhấn mạnh tính cần thiết phải xây dựng lực lượng quân đội châu Âu. Thủ tướng Đức cho biết bà rất ủng hộ đề xuất của Tổng thống Đức về việc thành lập quân đội châu Âu và mở rộng chương trình phát triển vũ khí. Tuy nhiên, bà Merkel cũng nhấn mạnh lực lượng quân đội châu Âu sẽ không thay thế mà chỉ bổ sung cho quân đội NATO. Kể từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần khẳng định mong muốn thành lập lực lượng quân đội châu Âu cho riêng người châu Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương rất quan tâm tới những mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ về thỏa thuận hạt nhân tầm trung. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết để tránh gây căng thẳng trong khu vực, NATO không có ý định bố trí thêm vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Ông Stoltenberg đồng thời tuyên bố NATO sẽ nỗ lực thực hiện cam kết đảm bảo an ninh cho các quốc gia thành viên và hy vọng Nga sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân tầm trung. Ông kêu gọi Nga và Mỹ tổ chức các cuộc đối thoại để giải quyết mâu thuẫn trong vấn đề này. Trước đó, phát biểu khi đang tham dự sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất tại Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không muốn rút khỏi thỏa thuận hạt nhân tầm trung. Chính Mỹ đã làm như vậy. Nga hy vọng có thể khôi phục toàn diện tiến trình đàm phán. Theo số liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI công bố ngày 13 tháng 11, loại tội phạm do thù hận đã tăng 17% trong năm 2017. Báo cáo của FBI cho thấy năm ngoái đã có 7.175 trường hợp phạm tội do thù hận, tăng hơn 1.054 trường hợp so với một năm trước đó. Gần 60% trong số này bắt nguồn từ định kiến phân biệt chủng tộc hoặc sắc tộc, 20% liên quan đến tôn giáo và 15% xuất phát từ động cơ tình dục. Báo cáo cũng cho biết 8.828 người đã trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội. Con số này tăng 1.213 người so với năm 2016. Báo cáo của FBI được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt các vụ phạm tội thù hận ở Mỹ trong thời gian gần đây. Hồi tháng 10, 11 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở phía đông bang Pennsylvania.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhận thấy việc khai thác và sản xuất gỗ ván bóc đem lại hiệu quả kinh tế khá và giúp nhân dân địa phương khai thác được nguồn nguyên liệu tại chỗ, năm 2014, gia đình chị Vũ Thị Lương đầu tư xây dựng xưởng gỗ ván bóc. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư mua máy móc và nguyên liệu sản xuất, nên sản phẩm bán ra thị trường ít, hiệu quả kinh tế không cao. Được Hội Phụ Nữ thành phố Yên Bái hướng dẫn làm thủ tục vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Lương đã có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện xưởng gỗ ván bóc của chị giải quyết việc làm cho 10 lao động với mức lương từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay, sự năng động trong sản xuất kinh doanh, hàng năm trừ chi phí, gia đình chị Lương thu về 300 triệu đồng. Chị Vũ Thị Lương, tổ 28, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Mình không đủ vốn để làm thì bao giờ nó tất nhiên nó cũng vẫn có khó khăn hơn. Đến khi tiếp cận được cái nguồn vốn này rồi thì thêm cái nguồn vốn để mình mua thêm hàng, rồi để nó cái nguồn vốn mà cái nguồn hàng mình về đều đặn hơn thì cái công việc của mình ổn định hơn thì nó thu nhập nó cao hơn.
Sẵn có đất vườn rộng cùng với tận dụng tốt các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng thông qua sự tín chấp của Hội Phụ Nữ xã với Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại phát triển nuôi 15 con lợn nái, 30 con lợn thịt và 1.000 con gà thương phẩm. Nhờ tích cực đầu tư chăm sóc, mỗi năm gia đình chị thu trên 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Trấn Thanh 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ thì được cái là nó phát triển kinh tế này nó cũng được ổn định rồi, thì bây giờ vẫn từ bây giờ trở đi thì vẫn cứ phát triển thôi. Sang năm còn tính là làm thêm gian nữa, làm mấy 2.000 gà, mới lại nuôi thêm mấy trăm con vịt.
Để phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, thu hút đông đảo hội viên tham gia, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các cơ sở hội tích cực tìm hiểu các mô hình sản xuất mới, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Để khuyến khích vận động chị em đăng ký thực hiện, chị Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Để góp phần thiết thực vào việc giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế và cũng thực hiện một số những cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia vào liên kết trong sản xuất chăn nuôi, rồi thì để xây dựng cái chuỗi giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác ủy thác vay vốn đối với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội, rồi thì hợp tác với lại Ngân hàng Liên Việt tín chấp để giúp đỡ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Và chúng tôi cũng đã xây dựng tốt cái quỹ tiết kiệm 5.000 đồng trên hội viên trên tháng. Hiện nay thì cái quỹ tiết kiệm của chúng tôi cũng đã được gần 100 triệu đồng để giúp cho hơn 40 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái còn phát động phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi tới 100% cơ sở hội, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ hội viên, phụ nữ thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, khuyến khích chị em phụ nữ thực hiện hiệu quả mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một hội viên một tháng trở lên. Đến nay, các cơ sở hội đã tiết kiệm được trên 3 tỷ đồng, giúp đỡ được 623 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Công tác ủy thác nguồn vốn vay với Ngân hàng Chính sách Xã hội được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái quan tâm. Đến nay đã có hàng trăm lượt hội viên được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua khảo sát, đánh giá hiện có 1.189 mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ có thu nhập từ 100 tới 300 triệu đồng một năm và có 30 mô hình thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bà Dương Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Trong thời gian tới mà để có hiệu quả trong phong trào phụ nữ giúp xóa nghèo có địa chỉ, đặc biệt là làm tốt phong trào phụ nữ phát triển kinh tế trong mỗi gia đình, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái chúng tôi sẽ tập trung và chỉ đạo các phường xã, đó là giúp đỡ hội viên, những cái hội viên mà làm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, thì chúng tôi sẽ cùng với phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Và những cái hộ hội viên phụ nữ nào mà trong cái hộ là hộ nghèo của phường xã thì chúng tôi cũng sẽ giúp chị em vay cái nguồn vốn tiết kiệm 5.000 đồng trên người trên tháng để cho chị em phụ nữ là được tiếp cận với cái hoạt động của vốn vay này để các chị em phụ nữ là tích cực vào cái việc là giảm nghèo của địa phương.
Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội khuyến khích chị em phụ nữ khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững và làm giàu trên mảnh đất quê hương, góp phần giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp sau đây là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập chương trình tuần qua đã nhận được thư của rất nhiều thính giả hỏi về việc có được truy lĩnh bảo hiểm sau lương hay không, và khi cán bộ công chức viên chức sinh con thứ ba sẽ bị xử lý ra sao. Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống hôm nay, các cơ quan chức năng sẽ giải đáp ngay sau đây.
Bạn Hoàng Minh Phương, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái hỏi: thời gian nâng lương của tôi được tính từ ngày 1 tháng 2 năm 2016. Tôi nghỉ chế độ thai sản từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017. Đến tháng 9 năm 2016, tôi có quyết định nâng lương hưởng từ 1 tháng 2 năm 2016. Vậy tôi có được truy lĩnh tiền bảo hiểm từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 không? Xin nhận được giải đáp của cơ quan nhà nước. Xin trân trọng cảm ơn. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xem xét và có ý kiến trả lời như sau. Theo khoản 1 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Theo quy định tại điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian bà Phương nghỉ chế độ sinh con do bảo hiểm xã hội chi trả hưởng mức chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Theo như bà trình bày, nghỉ chế độ thai sản từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017 và trong thời gian bà nghỉ chế độ thai sản mới có quyết định nâng lương và thời gian nâng lương được tính từ tháng 2 năm 2016. Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của bà Phương, bà được truy lĩnh tiền chế độ thai sản theo bậc lương mới trên cơ sở đơn vị phải truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội cho bà theo bậc lương mới. Vì vậy, bà phải đề nghị đơn vị nơi ra quyết định nâng lương cho bà đóng tiền bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ từ 1 tháng 2 năm 2016, đồng thời làm hồ sơ đề nghị bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội giải quyết phần chênh lệch trợ cấp thai sản cho bà do tăng lương. Bạn Hoàng Anh Minh ở thành phố Yên Bái hỏi về quy định xử lý về đảng và chính quyền khi cán bộ viên chức sinh con thứ ba của tỉnh Yên Bái như thế nào. Tôi xin cảm ơn. Thứ nhất, quy định xử lý về đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trả lời công dân tại văn bản số 688 ngày 6 tháng 9 năm 2018 được cổng thông tin điện tử đăng tải nội dung ngày 7 tháng 9 năm 2018 tại chuyên mục Công dân doanh nghiệp hỏi. Thứ hai, về việc xem xét xử lý kỷ luật về chính quyền đối với viên chức sinh con thứ ba, Sở Nội vụ xin trả lời công dân như sau. Trước đây, Nghị định số 114 ngày 3 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em có quy định cán bộ công chức viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 176 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế bãi bỏ Nghị định 114 ngày 3 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ không có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên. Đồng thời, hiện nay, việc xử lý kỷ luật viên chức thực hiện theo quy định Nghị định số 27-2012 ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Nhưng Nghị định số 27-2012 cũng chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức sinh con thứ ba. Như vậy, pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể để thực hiện xử lý kỷ luật đối với viên chức sinh con thứ ba trở lên, nhưng một số cơ quan đơn vị địa phương vẫn có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ ba. Nên việc viên chức sinh con thứ ba trở lên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan đơn vị địa phương nơi viên chức đó công tác hoặc sinh sống. Bạn Nguyễn Minh Toàn ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái hỏi: Tôi sinh tại bệnh viện Yên Bái, gia đình tôi hiện đã chuyển về Sơn Tây Hà Nội sinh sống. Do bất cẩn tôi bị mất giấy khai sinh, giờ thủ tục phải làm thế nào? Sở Tư pháp trả lời như sau: Theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015 ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, công dân bị mất giấy khai sinh căn cứ vào điều kiện thực tế sẽ được đăng ký và thực hiện như sau. Thứ nhất, trường hợp sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất thì được đăng ký lại việc sinh. Về thẩm quyền, khoản 1 điều 25 Nghị định số 123 quy định Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh kết hôn trước đây hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú thực hiện đăng ký lại khai sinh kết hôn. Về thủ tục, khoản 1 điều 26 Nghị định số 123/2015 quy định hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ, tờ khai theo mẫu quy định trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính giấy khai sinh. Bản sao toàn bộ hồ sơ giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ giấy tờ tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ công chức viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại điểm A, điểm B, khoản này phải có các văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ do cơ quan đơn vị đang quản lý. Thứ hai, trường hợp mất giấy khai sinh nhưng sổ hộ tịch vẫn còn lưu giữ được tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch. Về thẩm quyền, điều 63 Luật Hộ tịch quy định cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Về thủ tục, điều 64 Luật Hộ tịch, người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. Trường hợp cơ quan tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.